Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương, để có thể giữ được niềm tin và hy vọng mãi trong tâm. Nhất là khi chúng ta đối đầu với những nghịch duyên, nghịch cảnh quá lớn, thậm chí là những hiểm nguy, rủi ro đến tính mạng, thì chúng ta cần phải có một vài chất liệu sau đây. Trước tiên đó là chúng ta luôn tin mọi thứ trên cuộc đời này đều là vô thường, các pháp là vô thường, nói như Đức Phật. Đó là nó không ngừng vận động, thay đổi. Có thể có những cuộc thay đổi lớn, rõ rệt, chúng ta có thể nhìn thấy được. Nhưng mà cũng có những cuộc thay đổi nhỏ, vô hình, mà mắt thường chúng ta không thể thấy được. Nhưng mà nếu chúng ta có một ít sự quan sát, sự ghi nhận, để chúng ta thấy rõ là mọi sự kiện, sự việc xảy ra trong trời đất này, dù thuận như thế nào hay là dù nghịch như thế nào, thì nó cũng không bao giờ giữ nguyên một trạng thái cố định. Theo đó thì chúng ta luôn có niềm tin là dù hoàn cảnh bức ngặt như thế nào, dù biến động bên ngoài lớn lao như thế nào, thì rồi nó cũng đi theo luật vận hành của vũ trụ, của trời đất. Nó lên rồi nó sẽ xuống, nó đến rồi nó sẽ đi. Đây chỉ là một hiện tượng nhất thời, chứ không phải là tất cả. Trên cuộc đời này không có một cái thứ gì có thể giữ nguyên một trạng thái, một hiện tượng cố định mãi mãi cả. Chúng ta tin chắc vào điều này, nghĩa là giông bão rồi sẽ đi qua, bình minh rồi sẽ trở lại. Niềm tin thứ hai đó là chúng ta luôn tin rằng mỗi biến cố xảy ra, mỗi nghịch duyên nghịch cảnh ập đến, nó đều trao cho chúng ta một bài học nào đó. Vì có nhiều khi chúng ta sống trong thuận duyên thuận cảnh, sống trong sự êm đềm, thì chúng ta lại lao vào sự hưởng thụ, đánh mất bản thân. Chúng ta không đủ trân quý sự sống, chúng ta không đủ trân quý sức khỏe, các mối liên hệ tình cảm xung quanh. Kể cả chúng ta cũng chưa gắn kết sâu vào lòng đời sống, thì nhờ những biến động xảy ra như là trận đại dịch, nhờ những ngày giãn cách xã hội, nhờ lệnh phong tỏa, nhờ không thể đi ra ngoài, mà chúng ta lại gần nhau hơn. Chúng ta được đối diện, tiếp xúc sâu với bản thân mình hơn, thấy được những khó khăn, những yếu kém, và đồng thời là còn rất nhiều hạt giống quý giá mà chúng ta chưa có cơ hội để nuôi dưỡng và phát triển. Những biến cố xảy ra, những nghịch duyên nghịch cảnh xảy ra luôn chứa những thông điệp mà trời đất muốn chúng ta được tiếp xúc, để chúng ta có một đời sống khác hơn, có thể sẽ giúp cho hành tinh này, quê hương mà chúng ta đang nương tựa, được nhẹ nhõm trở lại, được thanh tịnh trở lại, được như bản chất vốn nó đã từng có. Trời đất cũng muốn chúng ta được trở về với tính thiên của con người nhiều hơn, thay vì chúng ta cứ lao theo những mục tiêu hấp dẫn nhưng mà nó không phải là mục đích lớn lao của đời sống, để rồi chúng ta sống một kiếp người thật là oan uổng. Nhờ những biến cố xảy ra, nhờ nghịch duyên nghịch cảnh mà chúng ta phải dừng lại, phải nhìn sâu, để chúng ta có thể hiểu hơn về bản chất của đời sống, về bản chất của con người chúng ta. Chúng ta là ai? Đến cuộc đời này để làm gì? Có phải đến đây để tranh hơn, tranh thua, để được công nhận, nể phục, để chiếm được cái này, sở hữu cái kia, để rồi bỏ quên đời sống, để rồi không được sống sâu sắc, để rồi không làm được bất cứ giá trị lợi ích nào lớn lao cho xã hội? Thứ ba, đó là chúng ta luôn tin bản năng của mình thật sự là vĩ đại. bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Các nhà khoa học nói rằng chúng ta thường chỉ sử dụng được có 10% não bộ thôi. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không sử dụng được nhiều hơn? Nếu chúng ta muốn sử dụng nhiều hơn thì chắc là phải có một cách nào đó, phải đi qua một con đường khổ luyện nào đó thì mới có thể đạt được, chứ không thể muốn mà đạt được, phải không? Vậy thì nếu chúng ta muốn đưa bản năng sinh tồn của mình lên hết mức có thể, để nó có thể đương đầu với mọi nghịch cảnh, mọi sự hiểm nguy, thì chúng ta buộc phải rèn luyện. Cho nên chúng ta vừa tin rằng là bản năng chúng ta đó, nó rộng lớn hơn cái chúng ta đang là. Và một mặt nữa chúng ta cũng tin rằng nếu chúng ta có luyện tập, nếu chúng ta tìm ra được những phương pháp luyện tập đúng đắn, hữu hiệu, thì chắc chắn là chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ rộng lớn hơn, chúng ta sẽ thông tuệ hơn, để rồi chúng ta có thể chấp nhận những biến cố xảy ra như là một lẽ tự nhiên, để rồi chúng ta có thể đủ sức để đương đầu với những sự thiếu thốn, những sự khó khăn nguy hiểm đang rình rập mà chúng ta không hề sợ hãi. Và kế tiếp, đó là chúng ta luôn tin rằng khi chúng ta đã có sự trưởng thành thật sự từ đời sống tâm hồn, khi chúng ta tăng hệ miễn dịch tâm hồn của mình lên cao nhờ áp lực của sự nguy biến đang xảy ra, mà chúng ta đã trở thành một con người rộng lớn hơn thật sự về dung lượng trái tim, tức là sức chịu đựng, và về nhận thức, thì bấy giờ chúng ta sẽ nhìn cơn nguy biến xảy ra ở một tầng nhận thức khác. Có thể chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Có thể chúng ta sẽ thấy nó như là một phần hệ quả tất yếu của một đời sống thiếu tỉnh thức, thiếu chánh niệm, thiếu lòng từ ái của chúng ta và nhân loại trong quá khứ cho tới tận bây giờ. Và khi chúng ta ở trong một tầng nhận thức sâu sắc và cao như vậy, thì chúng ta sẽ tìm ra được một giải pháp hay nhất để tự cứu lấy chính mình, cứu lấy những người thân xung quanh và cộng đồng cũng như là xã hội. Đó là điều có thể xảy ra. Ai cũng có thể luyện tập và xảy ra cho tất cả mọi người, nếu chúng ta thật sự tin tưởng rằng mình là một tổng thể rộng lớn chứ không phải chỉ là sự giới hạn này, và quyết tâm quay về để luyện tập. Một niềm tin cần thiết nữa, đó là chúng ta luôn tin vào lòng trời đất. Trời đất luôn có một cách sắp xếp nào đó để tốt cho thần dân của mình, cho con cháu của mình đang có mặt trong hành tinh này. Nếu như những điều kiện thuận không giúp cho chúng ta có nhiều hạnh phúc, vì chúng ta đã từng có những điều kiện thuận lợi, chúng ta đã từng có những đời sống như mơ ước, một đời sống bình thường, có rất nhiều quyền tự do, có rất nhiều cơ hội để sống với bản năng tự nhiên của mình, nhưng mà chúng ta đã từng không có nhiều hạnh phúc, thậm chí là chúng ta đã có quá nhiều khổ đau, thì trời đất phải sắp xếp lại để cho chúng ta phải đi ngang qua một biến cố lớn lao, một sức ép rất lớn từ những nghịch duyên nghịch cảnh, thậm chí là sự nguy hiểm bao quanh, thì may ra chúng ta mới tỉnh ngộ, mới biết trân quý sự sống, mới biết trân quý sức khỏe, mới biết trân quý đời sống tâm hồn, trân quý sự bình an là như thế nào, mới biết trân quý tình người, tình yêu thương, được ở bên người thương, được còn nhìn thấy người thương, được có cơ hội chăm sóc những người thương là một điều kiện hạnh phúc rất là lớn lao. Và chúng ta tin rằng trong cái quy luật vận hành tự nhiên của trời đất, mặc dù là biến cố này không ai muốn, nhưng mà chúng ta phải kiểu như là phải chịu phạt trước trời đất, để rồi sau đó chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Trời đất không có hủy diệt chúng ta đâu, trời đất chỉ muốn cho chúng ta được tốt đẹp hơn. Nếu như thuận không thể làm cho chúng ta tăng thượng duyên, thì theo tuệ giác của Đức Phật, có những lúc nghịch sẽ tạo ra được tăng thượng duyên, nghịch cảnh sẽ làm cho chúng ta trưởng thành hơn, vững chãi hơn, và chúng ta sẽ có nhiều bình an và hạnh phúc hơn. Và chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta đặt niềm tin và hy vọng, không có nghĩa rằng chúng ta muốn mọi thứ nó sẽ được trả về đúng như những gì đã xảy ra trước đây. Không phải là nó sẽ xảy ra như những gì chúng ta ước vọng mong muốn. Vì có thể những gì xảy ra trước đây và những gì mà chúng ta đang khát khao mong muốn, nó cũng chưa chắc làm cho chúng ta tốt đẹp hơn, làm cho chúng ta mỗi ngày đi về giá trị thật lành và đẹp, chân thiện mỹ. Chưa chắc là chúng ta sẽ có một đời sống ý nghĩa và sâu sắc hơn. Cho nên nếu như có một niềm tin và hy vọng đó, thì chúng ta nên đặt niềm tin hy vọng vào chính sự trưởng thành của mình. Chỉ cần chúng ta có trái tim rộng lớn hơn, chỉ cần chúng ta có tầm nhìn rộng rãi hơn, chỉ cần chúng ta bước ra khỏi sự giới hạn tầm thường của một phàm tình chúng sanh để ngấp nghé vào thế giới của sự phi thường của các bậc thánh, thì chúng ta tin rằng cho dù trời đất sắp xếp như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể tồn tại, vẫn có thể sống được, thậm chí là chúng ta có thể sống một cách rất là bình an, rất là hạnh phúc, rất là ý nghĩa. Cho nên niềm tin hy vọng á, nó sẽ được thắp sáng mãi khi chúng ta biết quay về với chính mình, biết quay vào bên trong, không ngừng luyện tập để nâng cao cơ bắp của tâm hồn, nâng cao hệ miễn dịch của tâm hồn. Khi chúng ta vượt qua khỏi sự giới hạn của mình, khi chúng ta bước lên một tầng nhận thức mới, khi chúng ta có một dung lượng trái tim rộng lớn hơn, thì chúng ta dư sức để tin tưởng rằng cuộc đời dù có thay đổi như thế nào, hoàn cảnh xung quanh dù có xảy ra như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể bước đi vững chãi trên nội lực và niềm tin của chính mình. Và chúng ta hãy lan tỏa những năng lượng tích cực này, tức là những niềm tin và hy vọng ở trong tâm, đến những người thân xung quanh qua cuộc chuyện trò, qua các tin nhắn, qua email, qua điện thoại, để giúp mọi người đừng đồng nhất với những hiện tượng tiêu cực, những điều bất như ý, những biến cố đang xảy ra, mà hãy quay về để khơi dậy những tiềm lực ở bên trong, để rồi mỗi người tự quay về nương tựa nơi những giá trị sâu thẳm trong tâm hồn. Mỗi người sẽ tự khơi dậy niềm tin và hy vọng ở bên trong. Chúng ta vẫn có thể tiếp sức cho nhau, lan tỏa niềm tin và hy vọng cho nhau, nhưng mà nó vẫn không bằng chúng ta giúp cho bên kia, những người thân xung quanh, được đánh thức niềm tin và hy vọng trong mỗi người. Để rồi chúng ta cũng phải có những hành động cụ thể, như là chúng ta sẽ giữ giới, chúng ta sẽ không chế tác ra những năng lượng tiêu cực từ những sự hưởng thụ xa xỉ không cần thiết, mà chúng ta lại tích lũy phước đức, quay về chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, mời lên những năng lượng tích cực, và cố gắng hướng tới giúp đỡ đồng bào, giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ những người hàng xóm, những người thân xung quanh. Và khi mỗi cá thể chúng ta đều trong một tâm thế tu luyện, tích lũy phước đức, thì chúng ta mới có đủ niềm tin vững chãi và trọn vẹn là sẽ kết tinh thành một vùng năng lượng vĩ đại, một tần số rung động vĩ đại, tích cực. Và với sức mạnh đó mới có thể đẩy lùi được mọi tai ương ách nạn, mọi biến động lớn lao trong đời sống. Cho nên niềm tin và hy vọng phải gắn liền với sự hành động tích cực, tương ứng với nhau, chứ không phải chúng ta cứ ngồi đó mơ mộng, cứ ngồi đó đặt niềm tin và hy vọng vào những cái ở bên ngoài, trong khi bản thân của chúng ta ngày mỗi ngày cứ đi xuống, ngày mỗi ngày cứ sống trong năng lượng tiêu cực và làm rất nhiều điều phiền phức bất lợi cho những người xung quanh. Đây là lúc chúng ta phải quay về để tu thân, để rồi chúng ta mới có nền tảng vững chãi mà phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội, sống được với giá trị tốt đẹp nhất, linh thiêng nhất mà đất trời đã ban tặng cho mọi chúng ta. Niềm tin và hy vọng luôn rực sáng khi chúng ta biết kết nối sâu sắc với những giá trị tuyệt vời của chính mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Thinking by myself, another day, another gift of life. 24 brand new hours lying in front of me. Oh, what a precious opportunity to live over, yeah, mindfully. Oh, can't you see? The great challenge is to be present and free. So I say thank you, thank you, thank you. Oh, wonderful presence of life. For being, being, being close and nearby. Day and night, feeling alright. With the spirit deep inside. Cause we are one, we are one, we are one. Always one with the presence of life. Beyond all our differences, we are free to embrace wholeheartedly the fact we aim to be. Clear awareness makes us see we all share life's unity. It's up to you and me to agree and have the courage to recognize that what unites us is much greater than what divides us. Oh, can't you see this one universal energy of life and love, life and love, life and love. Presence of life. For being, being, being free beyond all boundaries. Yes, being one with your limitlessness makes me smile and release. Cause we are one, we are one, we are one. Always one with the presence of life. Yes, we are one, we are one, we are one. Always one with the presence of life.
Connection with life's creation.